vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau khi Novak Djokovic trải qua 4 đêm bị giam giữ trong khách sạn di trú, tổng pháp lý của Djokovic đã thắng một vụ kiện của tòa án liên bang về việc hủy visa và cho phép anh này tiếp tục chuẩn bị cho Australian Open. Thế nhưng kế hoạch giành chức vô địch quần vợt nước mở rộng lần thứ 10 để trở thành cây vợt đầu tiên giành 21 đại giải của anh vẫn có thể không thực hiện được. Môn sao quần vợt thừa nhận người đại diện của anh đã cung cấp thông tin không chính xác trên tờ khai du lịch Úc. Điều này có thể là lý do khiến visa bị hủy bỏ lần nữa, cùng với việc cấm nhập cảnh vào Úc trong 3 năm. Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đã nói với đài truyền hình số 9 rằng không ai được vượt quá các quy tắc và sẽ tùy thuộc vào Tổng trưởng Di trú Alex Hawk để quyết định điều gì xảy ra tiếp theo.
The minister still has the discretion to ask him to leave. And I'll leave it up to the minister.
Ông Tổng trưởng vẫn có đặc quyền yêu cầu anh ấy rời đi, và tôi sẽ giao việc đó cho ông Tổng trưởng về việc liệu có làm điều này hay không. Phải thành thật mà nói, tôi nghĩ đại đa số người Úc đã nói không. Tôi không thích ý tưởng rằng một cá nhân khác, cho dù họ là một cầu thủ quần vợt hay quốc vương Tây Ban Nha hay nữ hoàng Anh, có thể đến đây và đưa ra một bộ quy tắc khác cho những gì mọi người phải đối phó. Cho dù họ đồng ý với các quy tắc hay không, họ tin rằng họ nên tuân thủ các quy tắc đề ra. Và đó là vấn đề với Djokovic, và hãy xem chuyện này sẽ đi đến đâu.
Nay, Tây Ban Nha cho biết đang điều tra khả năng nhà vô địch quần vợt người Serbia nhập cảnh vào đất nước này mà không có giấy chứng nhận hoặc miễn tiêm phòng hồi cuối tháng 12. Thông tin do người đại diện của Djokovic cung cấp trên tờ khai của du khách Úc để nhập cảnh hiện đang được xem xét kỹ lưỡng sau khi có thông tin cho rằng anh này đã khai báo không chính xác là đã không đi du lịch trong 2 tuần trước chuyến bay đến Úc. Thế nhưng anh ta đã đi du lịch, đã được nhìn thấy ở Tây Ban Nha và Serbia trong khoảng thời gian 2 tuần đó. Djokovic đã xin lỗi về những gì anh ấy nói là lỗi con người do người đại diện của anh ấy thực hiện, và điều này không phải là cố ý. Phát biểu trên đài truyền hình số 7, cố vấn của Djokovic kiêm huấn luyện viên quần vợt người Serbia là ông Bogdan Obradovic nói rằng cây vợt số 1 thế giới nên được tha thứ.
The people who is doing for him that they make the mistake, but Novak said I make the mistake. So what can I say? I mean, this is the human mistake.
Những người đang làm giấy tờ cho anh ấy là họ đã mắc sai lầm, nhưng Novak cũng nói rằng anh ấy đã mắc sai lầm. Vậy tôi có thể nói đây là lỗi của con người, và mọi người ai đều cũng có thể mắc lỗi lầm đó. Quý vị cũng biết rằng tất cả những thủ tục giấy tờ mà bạn có, đặc biệt là để xin visa, không phải ai cũng đọc hết tất cả những gì đã ghi trong đó, mà chỉ muốn nhận được câu trả lời của quốc gia đó để làm công việc dự tính, và trong trường hợp này là để Novak chơi trong giải Úc mở rộng.
Trong khi đó, hành động của Djokovic trong khi anh ta có khả năng lây nhiễm COVID-19 và đang chờ kết quả từ xét nghiệm PCR cũng đang được giám sát kỹ lưỡng. Vào ngày 17 tháng 12, trong khoảng thời gian sau khi nhận được kết quả xét nghiệm nhanh antigen âm tính. Thế nhưng, trước khi xác nhận kết quả xét nghiệm PCR dương tính, tay vợt số 1 thế giới đã tham dự một sự kiện quần vợt dành cho trẻ em ở Belgrade, nơi anh trao giải. Sau sự kiện này, anh nhận được kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Ngày hôm sau 18 tháng 12, mặc dù sau đó biết đang bị xét nghiệm dương tính, Djokovic vẫn tham dự điều mà anh ấy gọi là quen biết lâu năm để được tờ báo thể thao Pháp, L'Équipe, phỏng vấn và chụp ảnh. Anh ta nói rằng đáng lẽ không nên tham dự cuộc phỏng vấn đó, mặc dù đã sử dụng các biện pháp COVID-19 để giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, ngoại trừ khi chụp ảnh. Nhà báo từng phỏng vấn Djokovic là Franz Ramela nói rằng anh không phát hiện ra tình trạng dương tính của Djokovic cho đến 3 tuần sau khi ngôi sao quần vợt này bị giữ tại sân bay Melbourne. Hiệp hội ký giả quần vợt quốc tế nói rằng vụ việc đáng quan ngại sâu sắc. Trong đó, Thủ tướng Serbia Ana Brnabić cho biết Serbia đang điều tra xem Djokovic có vi phạm các quy tắc cách ly khi nhận được kết quả xét nghiệm PCR dương tính hay không.
Thành thật mà nói, tôi không có thông tin đó và tôi không thể biết liệu đó là có hay không cho đến khi chúng tôi nhận được lời giải thích chính thức. Vào thời điểm này, tôi không biết khi nào anh ấy nhận được kết quả xét nghiệm, khi nào anh ấy thực sự nhìn thấy nó và vào thời điểm nào anh ấy nhận thức được kết quả xét nghiệm dương tính.
Cả bà Thủ tướng lẫn Tổng thống Serbia là ông Aleksandar Vučić cho biết họ đều không đồng ý với quyết định của Djokovic khi không tiêm chủng vaccine.
Tôi đã tiêm đủ 3 mũi tiêm và sẽ tiêm mũi thứ 4. Tôi nghĩ tiêm chủng đã cứu hàng ngàn sinh mạng ở đất nước này. Do đó mà tôi nghĩ Khi quyết định không tiêm vaccine thì đó không phải là một quyết định có trách nhiệm. Thế nhưng tôi không phải là người cưỡng bách những kẻ không tiêm vaccine. Tôi thấy rằng thực tế chúng tôi phải chịu trách nhiệm về tình huống đó. Chúng tôi đã cho phép tất cả những thuyết âm mưu này lan truyền qua mạng xã hội và áp đặt một số chủ đề vô lý cũng như kết quả vô lý, và chúng tôi đã không tìm cách chống lại.
Trong đó, người dân Melbourne có những phản ứng lẫn lộn về việc ngôi sao quần vợt nên được phép ở lại nước Úc hay không.
I don't see any point canceling his visa, you know.
Tôi không thấy có điểm nào để hủy visa của anh ta, bởi vì mọi tuyển thủ đều có mặt ở đây. Tôi nghĩ chính do anh ta, giải vô địch quần vợt nước Úc mở rộng mới gồm các tuyển thủ hảo hạng. Vì vậy, anh ta là một trong những cây vợt hàng đầu.
So he's one of the best.
Should he play at the Australian Open? No.
Anh ta có nên thi đấu trong giải Australian Open hay không? Không. Ngay cả chuyện có nhiều ủng hộ viên cho Novak, thế nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều tiếng la ó trên sân nữa.
Anh ta cũng như mọi người khác thôi, không ai khác có thể tham dự giải mà không tiêm chủng cả. Cho nên anh ta không nên cho phép tham dự, cũng như chẳng có ngoại lệ chỉ vì anh ta quan trọng hay nổi tiếng hoặc điều gì khác nữa.
Tôi rất phân vân về chuyện này bởi vì tôi không nghĩ visa của anh ta nên bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bên cạnh đó tôi cũng không thích giọng điệu của anh ta khi anh ta bày tỏ. Khi anh nói rằng anh muốn về nước và anh hoàn toàn sung sướng và được nhiều người hoan nghênh, anh ta không thấu hiểu những đau khổ của người dân Úc đã trải qua, đặc biệt là với Omicron.
Trong đó, các luật sư di trú và những người ủng hộ người tị nạn nói rằng họ muốn xem xét khẩn cấp về quyền hạn tùy ý do Tổng trưởng di trú nắm giữ để hủy bỏ thị thực visa. Các nhóm bao gồm Trung tâm Tài nguyên Người tị nạn, Dịch vụ Tư vấn Người tị nạn và nhóm làm việc về việc hủy bỏ thị thực cho biết trường hợp của Djokovic làm nổi bật các vấn đề trong hệ thống. Luật sư nhập cư Sangmati Verma, phó chủ tịch nhóm công tác hủy visa cho biết nhiều người xin tị nạn bị trục xuất khỏi đất nước trước khi có cơ hội kháng cáo quyết định hủy visa.
Since 2014, the federal government, this government,
rõ ràng việc hủy visa đang được thực thi một cách không công bằng. Đã đến lúc cần một cuộc điều tra liên bang về những quyền lực đó và xem xét trở lại, vì chúng đang can thiệp vào cuộc sống của người dân. Những quyền lực này có ảnh hưởng rộng hơn nhiều đến cuộc sống của người dân, chứ chẳng riêng cho Novak Djokovic. Việc hủy visa đang được thực hiện với những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng.
Trong đó, Trung tâm Tài nguyên Người xin tị nạn cho biết việc Djokovic bị giam giữ tại khách sạn Park ở Melbourne trong 4 đêm cũng cho thấy sự tàn ác trong chính sách của chính phủ Úc đối với người tị nạn. 32 người xin tị nạn đã ở khách sạn Park trong 2 năm và trước đó đã dành tới 7 năm trong các trung tâm giam giữ ngoài khơi của Úc. Bà Pamela Kerr, điều phối viên chiến dịch tại Trung tâm Tài nguyên Người tị nạn, nói rằng tình hình này phải được chấm dứt.
These guys have nothing.
Những người tị nạn này không có gì cả, cứ ngày này qua ngày khác, ngoại trừ 10 ngày trước, khi họ ăn thức ăn có giòi, và tôi có bằng chứng do có những bức ảnh có giòi trong bữa ăn tối của họ. Sáng hôm sau, họ không có gì để thay thế cho buổi tối hôm trước. Họ yêu cầu có bánh mì kèm với trà và cà phê vào buổi sáng. Đó là bữa ăn sáng và bánh mì đã bị móc meo.
Bên trong khách sạn Park, người tạm trú gốc Iran là Hossein Latifi đã bị giam giữ trong điều kiện như vậy trong nhiều năm qua.
Tôi muốn mọi người biết điều này sai lầm và chúng tôi ở trong tình trạng này gần 9 năm qua. Dù chúng tôi chẳng hề phạm pháp mà chỉ là người tị nạn mà thôi. Chúng tôi không nên có mặt tại đây. Một số người than phiền về việc bị cách ly khi nói rằng họ không thể bị cách ly trong 2 tuần lễ. Còn chúng tôi đã bị cách ly trong nhiều năm qua.
Trước đó, phát ngôn nhân của lực lượng biên phòng Úc nói với SBS News rằng họ không bình luận về các trường hợp cá nhân, thế nhưng việc chăm sóc sức khỏe cho những người xin tị nạn bị giam giữ do nhập cư là có thể so sánh rộng rãi với những dịch vụ có sẵn trong cộng đồng Úc theo hệ thống y tế công cộng của Úc. Còn Thủ tướng Scott Morrison cho biết quan điểm của Tổng trưởng Alex Hawke đối với Novak Djokovic vẫn không thay đổi. Và kết quả bốc thăm giải Australian Open đã được công bố với việc hạt giống hàng đầu 34 tuổi góp mặt ở vòng khai mạc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.